Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn tạo ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, Tập 17. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Công. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Chư Phật Bồ Tát là nguyện lực. Quá khứ ở trong nhân địa, họ phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cái nguyện lực này, cái này là sức mạnh chi phối. Thời gian tụ hợp dài hay ngắn của mọi hiện tượng, cái này là chúng ta phải biết. Lấy người chúng ta để nói, thọ mạng của mỗi người chúng ta không như nhau. Thọ mạng do ai làm chủ vậy? Không phải do Diêm La làm chủ, cũng không phải do Thượng Đế làm chủ, mà do nghiệp lực chúng ta làm chủ. Bởi vì do nghiệp lực làm chủ, bạn nếu như đem cái đạo lý này làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi, chúng ta cái thọ mạng này dài hay ngắn, tự mình có thể làm chủ được. Bạn hiểu được đạo lý, bạn hiểu phương pháp, thì tự mình có thể làm chủ được. Tình trạng sức khỏe cơ thể của mình, tự mình cũng có thể làm chủ được. Thí dụ nói cơ thể yếu ớt, nhiều bệnh, nghiệp lực chúng ta hiểu được cái đạo lý này, chúng ta tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ bi, chúng ta chịu cứu giúp tất cả chúng sanh, thì cơ thể tự nhiên liền khỏe mạnh cường tráng, có thể chuyển, không phải nhờ thuốc men, không phải những thứ thuốc bổ, cái đó không được, cái thứ đó không thể chuyển nghiệp lực. Cái đó là trị ngọn, không phải trị gốc. Bổ quá nhiều, trái lại còn tồi tệ hơn. Cái này là nhất định phải biết, nó có lý luận chính xác, có phương pháp chính xác. Đây đích thực là cái gọi là ở trong cửa Phật có cầu tất có ứng, nó có đạo lý ở trong đó. Cho nên duyên tan, cái tướng này liền biến mất. Từ đó cho thấy sự hiện hành của tướng, sự sinh diệt của tướng là giả, không phải là thật, hoàn toàn là giả tạo, chỉ là duyên tụ duyên tan mà thôi. Duyên tan chúng ta biết đó gì không rồi, không còn nữa, tướng không còn nữa. Khi duyên chưa có tan, người có trí tuệ đã biết ngay nơi thể đều là không, không thể được. Bởi vì tất cả hiện tượng ngay nơi thể đều là không, hoàn toàn không thể được. Bạn vẫn còn chấp trước sao? Tự nhiên không chấp trước rồi, tự nhiên là buông xả rồi. Đây vừa buông xả, xa lìa phân biệt chấp trước, thì tâm của bạn lập tức liền thanh tịnh. Chân tâm bản tánh liền hiển lộ ra ngay. Vô lượng trí tuệ đức năng, nó liền khởi tác dụng rồi. Đó là thật, không phải là giả. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là giả, không phải là thật. Chúng ta muốn cầu nó làm gì? Cầu được rồi, cái lợi ích đó quá nhỏ, quá nhỏ, giống như cầu phú quý nhân gian vậy. Sự hưởng thụ của bạn chỉ thoáng qua mà thôi. Bạn cái gì cũng buông xả, cái gì cũng không cầu nữa, thì cái mà bạn có được là tận hư không khắp pháp giới. Giống như Bồ Tát Quan Âm ngàn nơi cần khẩn, ứng ngàn nơi. Cái đó tự tại biết bao. Bồ Tát Quan Âm, tại sao tự tại như vậy? Bồ Tát Quan Âm vô cầu. Bồ Tát Quan Âm không chấp trước điều gì, không phân biệt, không chấp trước. Tánh đức hiển lộ mới được đại tự tại. Chúng ta hiện nay tại sao không tự tại như vậy? Tham cầu đủ thứ, cầu quá nhiều rồi. Cầu quá nhiều thì phiền não theo đó đến mà thôi. Cầu không được, khổ mà. Cầu được rồi, cầu được rồi càng khổ hơn. Cầu được rồi phải nghĩ đủ mọi cách để duy trì nó, sợ mất. Đây là lo được lo mất. Chưa đạt được thì nghĩ đủ mọi cách để cầu. Sau khi cầu được rồi, nghĩ đủ mọi cách lại sợ nó mất đi. Kết quả thế nào? Kết quả vẫn phải bị mất. Cho nên bạn nhìn thấu chân tướng sự thật, trong tâm bạn buông xả, chẳng cầu gì, cái gì cũng không cần nữa, trái lại được đại tự tại. Nên suy nghĩ nhiều, suy nghĩ về những chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật quả thật đúng là ngay nơi thể là không, hoàn toàn không thể được. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, bao gồm cả pháp giới, bốn tánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, thấy đều là hư vọng. Mười pháp giới là hư vọng. Chỉ có nhất chân pháp giới là thật, đó không phải là vọng. Phật và Đại Bồ Tát, pháp thân đại sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới các ngài trụ là pháp giới gì vậy? Nhất chân pháp giới, đó là thật. Mười pháp giới, cái Phật đó là giả, không phải là thật. Cái Phật đó Tông Thiên Thai gọi là Phật Tạng Giáo, Phật Thông Giáo, Phật Biệt Giáo, là không phải thật. Viên giáo mới là thật. Phật ở trong mười pháp giới là Phật Tạng Thông Biệt Viên, không phải Phật thật. Phật của viên giáo mới là Phật thật, trụ nhất chân pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi thế giới Hoa Tạng là nhất chân pháp giới. Trong Kinh Vô Lượng Thọ gọi thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật là nhất chân pháp giới. Chúng ta phải cầu nhất chân pháp giới, không trụ mười pháp giới. Cho nên cái ý niệm Phật đó cũng phải buông xả. Chúng ta có đại nguyện làm Phật, không được dính cái tướng thành Phật. Dính cái tướng thành Phật, nếu bạn thật sự thành Phật, là Phật ở trong mười pháp giới, không phải nhất chân pháp giới. Cho nên tướng không nên dính. Dính tướng thì chúng ta bị thiệt thòi lớn rồi. Tại vì sao vậy? Tự tánh ngôn tắc bổn lai bất sanh, kim diệt vô diệt. Bởi vì trong bổn tánh vốn là như vậy. Ở trong bổn tánh không có những vọng tưởng này. Tướng của mười pháp giới thảy đều không có. Cho nên là ngay cả cái tướng Phật cũng không nên chấp trước. Cái này mới tương ưng với tự tánh. Bạn mới có thể thấy tánh, bạn mới có thể chứng tánh. Phàm là cái gì sanh diệt đều ở trong mười pháp giới. Ở trong mười pháp giới có sanh có diệt, ở trong nhất chân pháp giới không có sanh diệt. Cho nên cái niệm Phật cầu nguyện giảng sanh này, sau khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải biết không có sanh diệt. Bởi vì thế giới Tây Phương là nhất chân pháp giới, nó không phải là mười pháp giới. Vọng tận tình không, nghiệp thức ký chuyển, sanh diệt tâm diệt, sanh tử hải xuất, nhi chứng nhập bất sanh bất diệt, chi viên minh tánh hải, vị chi nhập vô dư niết bàn, vì cứu cánh giác quả chi xưng. Phần trước nói chúng ta phải phát tâm, phải giống như tâm của Phật vậy, không nên phát tâm, phát cái tâm đó không giống với tâm của Phật. Cái này không được phép. Không nên cho rằng chúng ta hiện nay là phàm phu, tội nghiệp sâu nặng, ta sao dám phát cái tâm giống với Phật được? Thế là bạn đã sai rồi. Đây gọi là gì? Là cảm thấy tự ti. Phật không cho phép chúng ta tự ti, cũng không cho phép chúng ta kiêu ngạo. Ở trong chân tâm không có tự ti, cũng không có ngạo mạn. Phật dạy cho chúng ta pháp, chúng ta y giáo phụng hành, chính là học trò tốt, là đệ tử tốt của Phật, thì làm sao có thể có sai lầm? Cái này gọi là phát đại tâm. Phát đại tâm, sau đó mới biết tu hành lớn. Đây là sự kỳ vọng của Phật đối với chúng ta, hy vọng chúng ta có thể chứng quả một cách rất nhanh. Tâm này không lớn không được. Vọng là vọng tưởng. Vọng tưởng hết rồi, tình chính là vọng tưởng. Tất cả chúng sanh tình chấp quá sâu rồi. Đây là nguồn gốc của phiền não. Người bình thường nói tình nếu không rồi, vọng hết rồi, họ vẫn không cảm thấy, không thừa nhận. Vọng cần phải biết, chứ tình hết sạch rồi thế thì nguy to, vậy thì gây go rồi. Tôi có một năm ở Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn khi tổ chức trại hè, trại hè cho sinh viên đại học chuyên nghiệp, pháp sư Tinh Dân tìm tôi để giảng duy thức, cũng giảng đến cái tình này phải đoạn sạch. Ở trong lúc đó liền có một học sinh, một học sinh nữ đó khi đứng lên liền đưa ra vấn đề. Trò ấy nói: pháp sư, nếu như người ta không có tình cảm thế thì còn ý nghĩa gì nữa? Đưa ra cái vấn đề này với tôi. Và tôi đã nói: vậy thì tốt, trùng hợp với Cao Hùng có một con sông gọi là sông ái. Tôi bảo thế cô có thể nhảy vào trong đó, sông ái tắm vĩnh viễn. Cô ta không biết lục đạo. Tại vì sao bạn bị luân hồi trong lục đạo? Chính là bị cái này hại mất rồi, vẫn không giác ngộ. Nếu như nói cho thấu suốt thì loại ái tình đó của bạn không đáng một xu. Vì sao vậy? Là giả mà, không phải là thật. Hôm nay yêu xong, qua vài ngày họ lại ly hôn rồi, là mình là mấy, không yêu nữa, không phải là thật. Cho nên bạn phải nhận thức rõ ràng, thế gian này người ở trong lục đạo nói chuyện đều không thể tin, không nên cho là thật. Hư tình giả ý, không những lời của người khác không nên tin, mà chính mình còn không thể tin được. Bạn có thể tin chính mình không? Đến ngày mai chủ ý lại thay đổi rồi, chính mình còn không thể tin chính mình. Tại vì sao vậy? Bên trong cái vọng tưởng ý niệm này quá phức tạp rồi, thiên biến vạn hóa, toàn là giả, sao có thể cho là thật được? Cho nên tôi học Phật, tôi biết được người ta đối với bạn rất tốt, gật gật đầu, tốt lắm, tốt lắm, là giả, không nên cho là thật. Nếu bạn cho là thật đó là bạn bị họ mê rồi, bạn đã sai rồi. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, toàn là vọng tưởng, toàn là tình chấp. Cho nên các vị phải biết, tình thật sự, yêu thật sự, chỉ có Phật Bồ Tát mới có. Phật Bồ Tát không gọi là tình, cũng không gọi là ái, đổi một cái tên khác gọi là từ bi. Từ bi là yêu thật, vĩnh viễn không bị thay đổi. Bạn tôn kính Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát yêu thương bạn, bạn phỉ báng họ, lăng nhục họ, sát hại họ, họ vẫn yêu bạn như thường, xưa nay không hề thay đổi. Đó là yêu thật. Chư Bồ Tát nói tôi yêu thương bạn, chúng ta có thể tiếp nhận, vì đó không phải là giả. Phàm phu ở trong lục đạo nói yêu thương bạn thì đó không phải là thật. Họ nói căm ghét bạn, bạn cũng không nên trách họ, cũng là lời giả. Qua mấy ngày tâm họ lại đổi rồi, là không phải thật. Tất cả đều không phải là thật. Cho nên không nên để ý, không nên đem nó để ở trong lòng. Thế bạn là đã đúng rồi, đây gọi là có trí tuệ rồi. Cái tâm mà phàm phu thế gian dùng là không toàn tâm toàn ý, thế thì sao có thể cho là thật được? Học Phật là phải vọng tận tình không. Bốn cái chữ này là cùng một ý nghĩa. Vọng tận thì tình không, phải đem tình chuyển đổi thành trí tuệ. Tình cùng trí là một sự việc. Lý tính chính là trí tuệ. Cảm tính thì cái trí tuệ đó đã biến thành tình cảm rồi. Tình cùng trí là một sự việc mê ngộ. Giác ngộ rồi thì tình biến thành trí tuệ. Mê hoặc rồi thì trí tuệ biến thành tình cảm, là một sự việc. Chuyển phiền não thành bồ đề, cái này phải đem nó chuyển trở lại. Nghiệp thức ký chuyển. Ở dưới đây nói vọng tận tình không, nghiệp thức đã chuyển rồi, thức đã chuyển thành trí rồi. Chuyển tám thức thành bốn trí gọi là chuyển thức thành trí. Đây mới là công phu dụng công đích thực. Cho nên cổ đức nói tu hành quan trọng ở chuyển thức thành trí. Nghiên cứu kinh điển viên giáo quan trọng ở đại khai viên giải. Tu hành quan trọng ở chuyển thức thành trí. Điều này rất vô cùng quan trọng, đều là tổng cương lĩnh của tu hành. Sanh diệt, tâm diệt, sanh diệt là ý niệm, vọng tưởng. Vọng tận tình không rồi thì tâm sanh diệt không còn, vọng niệm cũng biến mất, sanh tử sẽ không còn. Sanh tử luân hồi từ đâu mà có vậy? Chính là từ trong ý niệm sanh diệt mà ra. Hay nói cách khác, chỉ cần bạn có vọng tưởng, chỉ cần bạn có ý niệm thì bạn chắc chắn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Điểm này chúng ta không thể không biết. Hay nói cách khác, Phật pháp, pháp môn rất nhiều, bạn hãy thử xem ở trong pháp môn nào thật sự đạt đến không có ý niệm, bạn mới có năng lực thoát khỏi tam giới. Nếu như bạn tu học cái pháp môn này thời gian tu rất lâu rồi, cũng rất dụng công, mà cái vọng tưởng ý niệm đó vẫn còn, thế thì bạn phải hiểu, bạn không thể ra khỏi tam giới. Bạn nói cái vấn đề này nghiêm trọng biết bao. Nói thật ra, cũng chính là bởi vì như thế, nên chúng ta mới không thể không cầu A-di-đà Phật. Chỉ có cái pháp môn này gọi là mang theo nghiệp giảng sanh. Tức là bạn cái ý niệm này, sanh diệt này không đoạn được, có thể giảng sanh. Chỉ có một đường này. Ở trong 84,000 đường, chỉ có một đường như vậy, không cần đoạn vọng tưởng vẫn có thể đi được. Ngoài con đường này ra, bất kỳ một pháp môn nào cũng không mang theo nghiệp, đều phải làm đến tâm sanh diệt diệt. bạn mới có thể ra khỏi tam giới, mới có thể thoát khỏi luân hồi. Sanh tử hải chính là lục đạo luân hồi. Cho nên chúng ta hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, mới biết ở trong pháp môn có khó, có dễ. Người xưa nói pháp môn niệm Phật là con đường dễ đi. Những pháp môn khác so với pháp môn tịnh độ là đường khó đi, thật sự khó. Nhưng mà con đường dễ đi này thì sao? Khó tin. Bạn không tin thì đành phải chịu thôi. Rất nhiều đường khó đi, rất dễ khiến người ta tin. Tin rồi, vất vả một đời vô ích mà không đạt được kết quả. Cái pháp môn này khó tin. Người tin rồi, họ đều đi được. Vô cùng may mắn đều đi được. Cho nên chứng nhập biển tánh viên minh không sanh diệt như vậy. Đây chính là nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Đây mới gọi là nhập vô dư niết bàn. Đây là tên gọi của quả giác cứu cánh. Hay nói cách khác, chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sanh giống như Phật vậy, phải độ họ nhập vô dư niết bàn. Phải phát cái tâm này, cũng chính là nói giúp người phải giúp đến cùng, không được bỏ giữa chừng. Thế thì rất đáng tiếc, không có công đức. Giúp đến mức độ nào vậy? Phải giúp đỡ họ mãi đến thành Phật. Cái này thử nghĩ, quá khó rồi. Bản thân chúng ta là phàm phu, làm sao có thể giúp đỡ người ta thành Phật? Nói ra cái lời này người ta cũng không tin, nói bạn là nói khoác lác, hoàn toàn đã làm không được. Thực ra không khó, thực sự có thể làm được. Làm thế nào vậy? Khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chẳng phải làm được rồi sao? Thực sự không khó. Gặp được người, hãy khuyên họ niệm Phật. Cái phương pháp này rất hay. Người hiện nay không giống như người trước đây. Người trước đây thật thà, người hiện nay rất ít nói chuyện. Người hiện nay ưa thích biểu hiện, lời dạy dòng vô ích. Khi bạn tiếp xúc đến, không nghe cũng không được. Người niệm Phật chúng ta có phương pháp hay để đối phó với họ. Bất kể họ nói nhiều hay ít, sau khi nói xong A-di-đà Phật, sau khi nói xong nữa A-di-đà Phật, chúng ta từng câu A-di-đà Phật rót vào trong ruộng tám thức của họ. Họ những lời vô ích đó, chúng ta một câu cũng không nghe. Cái phương pháp này vô cùng kỳ diệu. Đó chính là độ họ nhập vô dư niết bàn. Bạn học những pháp môn khác là rất khó, rất không dễ dàng. Thật sự phàm phu của chúng ta không làm được. Học pháp môn tịnh độ dễ dàng. Bạn thấy mười phương ba đời tất cả chư Phật đều khuyên chúng sanh niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta cũng dùng cái phương pháp này khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì chẳng phải dùng phương pháp cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác sao? Thật sự có cái nhiệt tâm này, đây là tâm từ bi nhiệt tâm. Thật sự đem cái pháp môn này khuyên bảo họ, tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đó thật sự được độ. Kinh văn: Phật chủng tùng duyên khởi, hữu vân phàm thị hữu tâm, định đương tác Phật. Hữu vân hữu tánh vô tánh, tề thành Phật đạo. Phật tánh tuy chúng sanh bổn cụ, nhi Phật chủng yếu đại duyên sanh. Tất cả chúng sanh xưa nay là Phật, nhưng mà họ mê rồi. Sau khi mê rồi, phải phá mê khai ngộ, khôi phục lại Phật tánh. Thế phải nhờ duyên. Cho nên nói Phật chủng khởi từ duyên. Trong Kinh Di Đà nói cho chúng ta biết, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên. Duyên rất quan trọng. Chúng ta gặp được Phật Pháp rồi, cũng là nhiều đời nhiều kiếp, nhân duyên chín mùi. Vì thế, chúng ta phải làm tăng thượng duyên với quảng đại chúng sanh, đem pháp môn thù thắng như vậy giới thiệu cho họ. Dùng tất cả phương tiện thiện xảo đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người. Đây đích thực là học Phật. Đây đích thực là báo ân. Ở Đài Loan có đồng tu may đồ lót. Họ muốn đến Đại Lục để xây dựng xưởng. Trước khi đi có đến chỗ của tôi đây. Tôi liền khuyên họ, bạn may cái đồ lót này, in lên câu A-di-đà Phật, in lên câu kinh văn này, bạn cầu Tam Bảo gia trì, thị trường tiêu thụ nhất định tốt. Vì sao vậy? Chấn chỉnh phong khí xã hội. Nhất định được đại chúng xã hội hoan nghênh. Không nên in những thứ yêu ma quỷ quái. Cái phong khí đó không tốt. Cho nên tôi liền khuyên họ, hãy làm như vậy. Thời gian lần này chúng tôi đến bên đây, họ đã làm mấy chiếc mang đến cho tôi. Có một số đồng tu phía trước là đệ tử Di Đà, phía sau là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Bốn chữ dưới cùng là thế gian như mộng. Bốn cái chữ đó là Đại sư Hoằng Nhất viết. Các bạn thử xem thì biết là chữ của Đại sư Hoằng Nhất. Cái này chính là nói, bất luận làm trong ngành nghề nào, nên ngay trong ngành nghề đó của bạn, bạn cái đó mà hoằng pháp lợi sanh. Bạn theo đó khiến tất cả chúng sanh nhập vô dư niết bàn mà diệt độ, là đang làm cái việc này. Không cần phải đổi nghề, là ngay trong nghề của mình, là ngay trong công việc bổn phận của mình, chúng ta làm thì làm ra rồi. Cái duyên này quan trọng, nhất định phải phát tâm vì tất cả chúng sanh, làm tăng thượng duyên cho chủng Phật. Những chúng sanh này thực sự có thể được độ không? Có thể. Tại vì sao vậy? Bởi vì họ vốn dĩ là Phật. Họ có Phật tánh. Phàm là có tánh chắc chắn được xem là Phật. Bởi vì chúng ta làm cái duyên này, gieo cái duyên này, nhất định có hiệu quả, nhất định có thu hoạch. Huống chi trong Kinh Hoa Nghiêm nói, hữu tình vô tình đều thành Phật đạo, chính là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Cái ý này rất sâu. Vô tình là nói thực vật khoáng vật. Thực vật khoáng vật cũng có thể thành Phật sao? Có thể. Vì sao vậy? Bởi vì nó có tánh. Trong Phật Pháp nói, ở trong chúng sanh hữu tình gọi là Phật tánh. Ở trong chúng sanh vô tình chính là chúng ta ngày nay nói thực vật, khoáng vật gọi là Pháp tánh. Nhưng mà phải biết, Phật tánh cùng Pháp tánh là một tánh chứ không phải hai tánh. Vì thế, chúng sanh hữu tình thành Phật, thì chúng sanh vô tình cũng theo đó chuyển đổi rồi. Y báo chuyển theo chánh báo, chuyển đổi theo. Thí dụ, chúng ta nêu một thí dụ. Chúng ta hiện nay là phàm phu, chúng ta là tâm sanh diệt. Vì thế, cái thế giới này của chúng ta, y báo đều là sanh diệt. Thực vật cũng là sanh diệt, thực vật có sinh trụ, dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, đều có sanh diệt. Khi giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, người thế giới Tây Phương tâm thanh tịnh, không có ý niệm. Họ cái tâm đó là tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Y báo của thế giới Tây Phương cũng bất sanh bất diệt. Họ ở bên đó, cây cối, hoa cỏ đều bất sanh bất diệt. Bạn thấy đã chuyển rồi. Đó bị gọi là đồng viên chủng trí. Điều mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, bạn ở Kinh Di Đà đã xem thấy rồi. Đồng viên chủng trí là cái ý này. Đều là bất sanh bất diệt. Thực vật khoáng vật, tất cả là bất sanh bất diệt. Cho nên Phật tánh tuy chúng sanh vốn có, mà chúng Phật phải đợi duyên sanh. Cái duyên thành Phật này là nhất định cần phải có. Không có cái cơ duyên này là không thể thành tựu. Cái cơ duyên này nắm vững trong tay của chúng ta. Chúng ta tự mình có thể thành tựu chính mình, chúng ta cũng có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn. Đây chính là điều mà Thế Tôn ở trong bản kinh dạy cho chúng ta. Nên không chỗ trụ mà sinh tâm ấy, phải sinh cái tâm này. Không nên sinh cái tâm khác, phải sinh cái tâm này. Nên không chỗ trụ mà hành bố thí. Chúng ta bố thí Phật Pháp, bố thí tăng thượng duyên cho thành Phật, vậy là hoàn toàn chính xác rồi. Phải lấy cái này làm hàng đầu. Học tánh tông giả, vãng vãng chấp tánh nhi muội chủng, như chấp tánh phế tu. Học tướng tông giả, hữu vãng vãng chấp chủng nhi muội tánh, giai bất minh kinh chỉ chi quá giả. Đoạn này chính là nói đối với giáo nghĩa chưa thể phiên dung. Thế là phát sinh cái gọi là thiên kiến. Cái này là sai lầm. Phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Học Phật nhất định phải có tri kiến viên dung. Viên tri viên kiến thì mới không xảy ra chướng ngại đối với công phu tu hành. Cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, chúng ta thấy thiện tài đồng tử 53 tham, 53 vị thiện tri thức, pháp môn mà bản thân họ tu học đều không như nhau. Nhưng mà họ không có thiên kiến, họ không có thành kiến. Giả lại mỗi một vị thiện hữu đều vô cùng khiêm tốn, tôn trọng người khác. Đối với những pháp môn khác, những người tu hành khác, không có chuyện không tôn trọng, tuyệt đối không có phỉ báng, tuyệt đối không có thiên kiến. Như thế, những người có chấp trước, có thiên kiến này đều là tri kiến không viên, giáo lý chưa có thật sự thông đạt. Thí dụ, giống cái sự việc này từ xưa đến nay là có. Học tánh tông, thiền tông là tánh tông, tam luận tông cũng là thuộc về tánh tông, thiên thai cũng là thuộc về tánh tông, hiền thủ là thuộc về tướng tông. Chấp tánh nhi mùi chủng, tánh chính là chân như bản tánh. Họ cái này rất chấp trước, chính là yêu cầu minh tâm kiến tánh, đem cái chủng Phật sanh từ duyên này họ là luôn luôn xem thường rồi. Họ cho rằng cái này rất cạn, là không đáng để học tập. Không biết là cạn, vẫn có cạn trong sâu, sâu vẫn có sâu trong cạn, sâu cạn nhất như, sâu cạn không hai. Họ chưa có đạt đến cái cảnh giới này, thế là có chấp trước, có thiên kiến, cho nên chấp tánh phế tu. Đối với nền tảng tu học cũng luôn luôn lơ là rồi. Hiện nay ở trong cửa Phật của chúng ta cũng thường hay nghe thấy có một số cách nói là, nói là giới nhỏ quá có thể bỏ, nói có thể không cần coi trọng. Cái này cũng là sai lầm. Thực sự làm không được, chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn. Không được có loại ý nghĩ này. Cái ý nghĩ này rất không tốt. Bạn thấy ở trong Pháp Thế Gian cũng nói, nói cái này, nói trong tu dưỡng phẩm đức là ngăn chặn từ đầu. Sai lầm rất nhỏ, nếu như không thể ngăn chặn, dần dần họ tích lũy thành lỗi lầm rất lớn thì rất khó sửa, lại phải tạo nghiệp. Cho nên người tu hành chân chánh nhất định là từ chỗ rất nhỏ họ vẫn rất chú ý, vẫn rất coi trọng. Lỗi nhỏ có thể sửa thì lỗi lầm lớn sẽ không nảy sinh. Cho nên cái này người học tánh tông thường thường không xem trọng tiểu tiết, đây chính là bệnh của họ. Như thế người học tướng tông thì sao? Họ thường thường chấp trước trên tiểu tiết, nên tầm nhìn không rộng. Cho nên nói, không biết tính quan trọng của chân như bản tánh. Thế là tướng tông vị bán tánh tông, tánh tông vị bán tướng tông. Điều này chúng ta trên lịch sử đều có thể xem thấy. Các vị phải biết, đây không phải ở trong Phật Pháp có sai lầm, là người tu học tri kiến không viên, nảy sinh thiên kiến. Ở trong Phật Pháp tuyệt đối không có cái sai lầm này. Nếu như chúng ta thử xem các bậc tổ sư đại đức này, họ không có sai lầm. Bạn thí dụ nói, tổ sư Thiền Tông này đối với tổ sư của giáo hạ rất tôn trọng, rất tán thán. Đại đức tổ sư của giáo hạ đối với thiền sư của Thiền Tông cũng vô cùng tôn trọng, cũng vô cùng tán thán, là không có sai lầm. Ở trong các học trò của họ có thể có loại tình trạng này. Đây là điều chúng ta phải biết. Thực vô chúng sanh, đắc diệt độ giả. Đây là sự thật. Độ chúng sanh mà thực không có chúng sanh nào được độ. Cách nói này, người sơ học sau khi nghe xong sẽ rất khó lý giải, giống như hai câu nói đó là hoàn toàn mâu thuẫn lẫn nhau. Vừa phải độ chúng sanh, vừa thật không có chúng sanh được độ. Lời nói này giảng như thế nào vậy? Cần phải hiểu rõ đạo lý đích thực ở trong đó. Thực ra thì thế nào? Ở phần trước cũng đã từng tiết lộ nhiều rồi. Phật Bồ Tát độ chúng sanh là làm tăng thượng duyên cho tất cả chúng sanh mà thôi. Phật Bồ Tát chỉ là đem lý luận nói với chúng ta biết. Chúng ta không hiểu cái đạo lý này, đem lý luận nói cho chúng ta biết, đem chân tướng sự thật nói với chúng ta. Chân tướng sự thật chúng ta không biết, Phật Bồ Tát biết. Đem phương pháp tu hành chứng quả nói cho chúng ta biết. Sự giúp đỡ của Phật đối với chúng ta chỉ đến đây là hết rồi. Tu hành chân chánh phải dựa vào chính mình. Bản thân không chịu làm thì đó cũng bằng không, là không có lợi ích gì. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Thật sự tu hành nhất định phải dựa vào chính mình. Cái này ở trong Kinh Đại Thừa rất nhiều chỗ Phật đều nói Phật không độ chúng sanh. Cái này chính là sự đoạn hoặc chứng chân của chúng sanh. Tu hành chứng quả là thành tựu của bản thân họ. Cái này chúng ta cần phải biết. Chúng ta chịu tinh tấn, chịu nỗ lực thì Phật Bồ Tát phù hộ, Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta không chịu chăm chỉ, không chịu nỗ lực thì Phật Bồ Tát cũng chẳng biết làm sao, cũng không cách gì. Là giống như thầy ở trường đối với học trò vậy. Học trò rất nghe lời, rất chăm chỉ thì thầy ở bên cạnh hướng dẫn họ, giúp đỡ họ. Học trò đó rất bướng bỉnh, không nghe lời, hàng ngày trốn học, thầy đối với họ cũng chẳng biết phải làm sao. Phật Bồ Tát là thầy. Mọi người phải biết, không phải thần linh. Cho dù thần linh cũng không thể giúp gì được cho chúng ta. Cái này là đạo lý nhất định. Người học Phật chúng ta, cái đầu tiên phải rõ lý. Thần linh nói ra là phù hộ chúng ta, thực ra là do trong số mạng chúng ta có. Trong số mạng không có, trong số mạng của ta không có của cải. Ta hằng ngày cúng vái thần, thần liền cho ta của cải, là không có cái đạo lý này. Giả như thần linh thật sự trong số mạng của ta không có của cải, họ có thể cho ta của cải à? Phật Bồ Tát đều đi bái họ rồi, Phật Bồ Tát còn không có cái bản lĩnh này, họ có cái bản lĩnh này, thế thì có nguy không? Là chuyện không thể. Chúng ta đã làm việc tốt cho nên thần linh có khen tưởng, đó là bởi do bạn đã làm việc tốt. Là giống bạn đối với xã hội, bạn có rất nhiều cống hiến cho xã hội thì quốc gia khen thưởng cho bạn, chính là cái đạo lý như vậy. Quốc gia khen thưởng là nó có lý do, có điều lệ, không phải tùy tiện. Họ ưa thích bạn thì có thể cho bạn, cái đó là phạm pháp, cái đó là không được phép. Bạn nhất định phải có công bằng, phải có cống hiến, bạn mới có thể có được. Công bằng, cống hiến vẫn không phải do bản thân tu, vẫn không phải do trong số mạng của mình có. Thần linh cũng không được phép làm rối loạn. Cái này là lý, phải hiểu cho thật rõ ràng. Tại vì sao nói thực vô chúng sanh đắc diệt độ, quán chiếu vô sanh vô đắc chi lý? Nãy chân thực vô phi giả tưởng vô giả. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta thường nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Trong Kinh Bát Nhã thường nói thực tướng các pháp. Tất cả pháp có tướng chân thật. Tướng chân thật thật sự không có sanh diệt. Tất cả mọi hiện tượng, Thế Tôn ở trong Kinh Phương Tiện nói duyên hợp thì hiện tướng, nhân duyên tụ hợp thì hiện tướng, duyên tan rồi thì cái tướng này liền diệt ngay. Thực sự tướng hoàn toàn là không có sanh, cũng không có diệt. Sự thật là duyên tụ duyên tan mà thôi. Nếu bạn hiểu cái chân tướng sự thật này thì Phật nói lời này bạn liền hiểu. Bạn liền hiểu ngay rồi, mới biết độ chúng sanh vô cùng quan trọng. Mà thật không có chúng sanh nào được độ. Đây là chân tướng sự thật hoàn toàn không có mâu thuẫn. Nhà khoa học hiện tại quả thật rất thông minh. Họ đã phát hiện rồi, quả thật đúng là không có sự tồn tại của vật chất. Trước đây nhà khoa học vẫn nói vật chất, phân tích đến nguyên tử, điện tử, ion vẫn có hình dáng, vẫn có cái thứ này tồn tại. Hiện nay nhà khoa học cho rằng cái đó là sai lầm, hoàn toàn là không có. Như thế thì tất cả hiện tượng là gì vậy? Họ nói là hiện tượng của sống. Như thế loại quan sát này ngày càng tiếp cận với lời mà Phật đã nói. Nói sự dao động sống là rất vô cùng ăn khớp với cách nói của Tướng Tông. Bạn thấy Tướng Tông nói một niệm bất giác mà có vô minh. Cái một niệm bất giác đó chính là sống. Từ trong sự dao động sống sản sinh tướng tam tế, tướng lục thô. Cho nên hiện đại khoa học tiến bộ, loại quan sát này rất đáng khen ngợi. Những điều mà trong Phật Pháp nói, những cái về vật lý này, những cái về phương diện này, những cái về phương diện sinh hóa vật lý, ngày càng được nhà khoa học chứng thực rồi. Lời mà Thế Tôn lúc 3.000 năm trước nói, khi chưa có thiết bị khoa học, đã nói rõ ràng như vậy, nói thấu triệt như vậy. 3.000 năm trước, 3.000 năm sau, những nhà khoa học này đã mượn rất nhiều thiết bị chính xác mới phát hiện. Cho nên cái vô này là cái vô thật sự, không phải giả thiết, không phải giả tướng. Đã là vô, tất cả pháp bất sanh, các vị thử nghĩ xem còn có gì để đắc. Chúng ta ngày nay muốn đạt được cái này, ngày mai muốn đạt được cái kia, đương nhiên là không đắc. Lời trong Tâm Kinh nói hay, Tâm Kinh cũng là cương lĩnh của Kinh Bát Nhã, còn đơn giản, còn trọng tâm hơn Kinh Kim Cang. Văn Tâm Kinh chữ ít có 260 chữ, nhưng mà rất khó hiểu. Kinh đó còn khó hiểu hơn nhiều so với Kinh Kim Cang. Kinh này mọi người đọc rất thuộc. Tâm Kinh cuối cùng hai câu nói quan trọng nhất là vô trí diệt vô đắc. Trí là năng chứng, trong Phật Pháp gọi là Bồ Đề. Đắc là sở chứng, là niết bàn. Vô trí, vô đắc, cái ý nghĩa này là nói cho bạn biết Bồ Đề và niết bàn cũng không có. Nếu bạn cho rằng có, đó là bạn đã sai rồi. Bạn có phân biệt, có chấp trước rồi. Cái này vừa có liền có bốn tướng, chẳng qua là giả danh mà thôi. Phật nói cái ý nghĩa của lời nói này là muốn bạn mượn cái giả danh này ngộ nhập chân tánh. Bạn không được chấp trước giả danh. Nếu chấp trước giả danh, bạn sẽ không thể kiến tánh. Bạn đã sai rồi. Nếu mô phỏng lời này của Kinh Kim Cang để nói, thì Bồ Đề tức không phải Bồ Đề, Niết Bàn tức không phải Niết Bàn, chính là cái ý này. Cách nói của Kinh Kim Cang là nói cho bạn biết nghĩa thú đích thực của Phật thuyết pháp. Đây là chỗ hay của Kinh Kim Cang. Quán chiếu, đây là sự quán chiếu rất sâu. Cái này là công phu trình độ cao, không phải công phu đơn giản. Quán chiếu thật sâu mới có thể nhìn thấy cái lý vô sanh vô đắc. Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa xem thấy Phật nói cho chúng ta biết, Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy tướng sanh diệt vi tế ở trong A Lại Gia Thức, Bồ Tát Bát Địa mới có thể thấy được. Thế nếu có thể nhìn thấy cái lý vô sanh vô đắc, cái đó Bồ Tát Bát Địa vẫn không thể làm được. Cho nên cảnh giới của câu này, nếu không phải trên quả địa Như Lai, thì ở mức thấp nhất cũng là cảnh giới của Bồ Tát Đẳng Giác. Có thể nhìn thấy được cảnh giới như vậy, mới có thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta nên tinh thánh ngôn lượng. Lời Phật nói chúng ta nên tin, không nên hoài nghi. Phật ở trong bản kinh nói với chúng ta, Như Lai thị chân ngữ giả, thực ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Phật tuyệt đối không nói lời gian dối. Cái sự thật này bạn từ từ mà tu. Tu đến cửu địa, thập địa, đẳng giác, bạn sẽ thấy được ngay. Bạn mới chính mình nhìn thấy. Như thế bạn mới biết lời mà Phật nói là hoàn toàn chính xác. Chúng ta chưa chứng được đẳng giác. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Di Đà, trong Kinh Vô Lượng Thọ, các bậc thượng thiện ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, các thượng thiện đó, xin thưa với các vị, chính là Bồ Tát Đẳng Giác. Thượng thiện là Bồ Tát Đẳng Giác. Bồ Tát Đẳng Giác ở thế giới Tây Phương, số người rất nhiều, rất nhiều. Không phải tính toán mà có thể nói ra được. Thật sự là nói vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Những người này, Phật nói những cảnh giới này, họ đều nhìn thấy, đều chứng được cả rồi. Nếu như lời Phật nói không phải sự thật, thế là họ đã đưa ra ý kiến từ lâu rồi. Có thể thấy lời Phật nói từng câu đều là chân tướng sự thật. Cổ đức dùng ngũ nghĩa làm quán, đây là dạy cho người sơ học chúng ta quán chiếu cái lý vô sanh vô đắc. Nói thật ra không phải công phu hiện nay của chúng ta có thể làm được, nhưng mà chúng ta cũng rất muốn có thể chạm được một chút. Sự thật cái này có thể chạm được một chút sự thật, để biết được một chút phương pháp tu hành thì được. Đây là cổ đức dạy cho chúng ta ở trong đời sống thường ngày, thường xuyên tu năm loại quán tưởng này. Cái thứ nhất là duyên sanh. Cái này thì tương đối dễ dàng. Chúng ta quan sát tất cả sự vật, cái tu quán này, quán cảnh giới bên ngoài dễ dàng, quán chính mình rất khó. Quán cảnh giới bên ngoài, xoay trở lại liền nghĩ đến bản thân. Tứ đại ngũ uẩn chi giả hợp, đương thể dây không. Đây là dạy cho chúng ta quán tất cả động vật. Quán tất cả động vật. Bởi vì thực vật khoáng vật chỉ có tứ đại, không có ngũ uẩn. Bởi vì nó chỉ có sắc, thọ tưởng hành thức, nó không có. Động vật có thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức là trong tâm. Thực vật khoáng vật nó không có tâm, nó không có tư tưởng. Vì vậy nó chỉ có tứ đại, nó không có ngũ uẩn. Động vật thì có. Chúng ta nhìn thấy tất cả động vật, vừa tiếp xúc nhìn thấy rồi, bạn liền thấy nó do tứ đại ngũ uẩn. Tứ đại ngũ uẩn hòa hợp mà hiện cái tướng này. Bạn có thể quan sát như vậy. Xin thưa với các vị, thì tất cả động vật đều bình đẳng rồi. Tất cả là do tứ đại ngũ uẩn duyên sanh. Bạn sẽ thấy bình đẳng. Đương thể giai không, ngoài tứ đại ngũ uẩn ra, cái gì cũng không có. Tứ đại ngũ uẩn là duyên, tụ hợp lại hiện cái tướng này. Khi tan ra thì tướng không còn nữa. Nếu như nói cái này vẫn không quá dễ hiểu, chúng ta nêu một thí dụ đơn giản dễ hiểu. Cái này chúng ta gọi là cuốn sách. Cái này dễ hiểu. Cuốn sách này thế nào? Là những gì trong đây vậy? Là rất nhiều trang giấy đóng lại với nhau. Đóng lại với nhau, chúng ta liền gọi nó là quyển sách. Sau khi tháo ra từng trang, chúng ta liền gọi nó là giấy, không gọi nó là sách nữa. Sách là rất nhiều trang giấy đóng lại. Cái duyên này hiện tướng. Khờ khạo một chút gọi đây là sách, chấp trước là sách. Người thông minh nói, ồ, đây là một chồng giấy, không phải là sách. Một chồng giấy đóng ở chỗ này, người thông minh nhìn thấy rất nhiều trang giấy. Người không thông minh chấp trước cái này là một cuốn sách. Người thông minh thì hoàn toàn không có nhìn thấy sách, mà nhìn thấy có rất nhiều trang giấy. Có rất nhiều trang giấy này, không có sanh cũng không có diệt. Cái tướng sách đó có sanh có diệt. Khi xếp đóng lại thì tướng tồn tại. Sau khi tháo rời ra, cái tướng này là không còn nữa. Như thế bạn mới biết quyển sách này trên thực tế, cái tướng này là huyện tướng, không có sanh diệt. Trong đây nói tất cả pháp bất sanh bất diệt, chính là nói từ trên đây. Nếu như một sự việc hiểu rõ rồi, ồ, quyển sách này thực sự không có sanh diệt. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.